Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 20 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, giới thiệu tiếp tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về bí tích thánh thể Sacramentum Caritatis, bí tích của tình thương. Tiếp theo đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Theo truyền thống phụng vụ, Chủ nhật thứ tư mùa chay mang tên là Chủ nhật vui mừng lên, lấy bởi động từ mở đầu của bài ca nhập lễ Letare, hãy mừng vui lên, ghi dấu một nửa chặng đường của mùa chay. Với cuộc cải tổ phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, chú trọng đến việc huấn giáo bằng lời Chúa, các bài đọc sách thánh được lựa chọn theo nhiều tiêu chuẩn. Năm nay, các ngày Chủ nhật trùng vào chu kỳ C, nêu bật lòng thương xót của Thiên Chúa, một đề tài then chốt của Thánh Luca. Bài tin mừng Chủ nhật thuật lại dụ ngôn về người cha với hai đứa con, xưa nay quen gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàn, nói lên nỗi vui mừng của Thiên Chúa khi thấy người tội lỗi hoán cải. Ra như muốn diễn tả cụ thể sứ điệp này, vào lúc 9 giờ sáng ngày Chủ nhật vừa qua 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm trại cải huấn dành cho các vị thành niên tại Kazan Đan Mạc Mô, ở mạng đông bắc thành phố Roma, để gặp gỡ và dâng thánh lễ cho các em. Bài giảng là một lời mời gọi các em hãy chia sẻ niềm vui giữa những thử thách khi biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương con cái mình. Sau đó, trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin, chủ đề suy niệm dựa theo tông huấn về bí tích thánh thể mới được công bố hôm thứ Ba, 13 tháng 3. Đặc biệt, các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua 18 tháng 3 đã vỗ tay nồng nhiệt để chào mừng Đức Thánh Cha nhân dịp lễ Thánh Giuse bổn mạng của Ngài. Và trước khi xướng kinh truyền tin với các tín hữu, Đức Thánh Cha đã có những lời huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, tôi vừa mới trở về từ trại cải huấn dành cho các thiếu niên phạm pháp ở Kazan Đan Mạc Mô. Tôi đến đó để viếng thăm nhân Chủ nhật thứ bốn mùa chay, trong tiếng Latin gọi là Letare, nghĩa là mừng vui lên, do động từ mở đầu bài ca nhập lễ. Hôm nay phụng vụ mời gọi chúng ta hãy vui mừng bởi vì đã gần đến lễ phục sinh, ngày mà Chúa Kitô chiến thắng tội lỗi và sự chết. Nhưng tìm đâu được nguồn mạch của niềm vui Kitô giáo nếu không phải là từ bí tích thánh thể mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta như lương thực thiêng liêng trên cuộc lữ hành trần thế. Bí tích thánh thể nuôi dưỡng trong các tín hữu thuộc mọi thời đại niềm vui sâu xa, liên kết với tình thương và bình an, bắt nguồn từ sự thông hiệp với Thiên Chúa và với anh chị em. Hôm thứ Ba vừa rồi, tức là thứ Ba 13 tháng 3, tông thư hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới Sacramentum Caritatis, bí tích của tình yêu, đã được giới thiệu. Tôi đã soạn thảo dựa theo các kết quả của khóa họp thường lệ lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới diễn ra tại Vatican hồi tháng 10 năm 2005. Tôi hy vọng sẽ có dịp trở lại văn kiện quan trọng này. Nhưng ngay từ bây giờ, tôi muốn nhấn mạnh rằng nó phát biểu niềm tin của Hội Thánh Hoàng Vũ vào mầu nhiệm thánh thể, tiếp nối giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai và các vị tiền nhiệm của tôi, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong văn kiện này, tôi muốn nêu bật sự liên lạc với thông điệp Deus Caritas Est. Vì thế tôi muốn chọn tựa đề là Sacramentum Caritatis, lấy lại một định nghĩa tuyệt vời về thánh thể của Thánh Thomas Aquino. Bí tích của tình yêu, đúng thế, trong thánh thể, Chúa Kitô đã muốn trao ban cho chúng ta tình yêu của người, tình yêu thúc đẩy người hiến dâng mạng sống vì chúng ta. Trong bữa tiệc ly, khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã trói lại cho chúng ta giới răn yêu thương. Như Thầy đã yêu thương các con thế nào, các con hãy yêu thương nhau như vậy. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Nhưng bởi vì điều này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta kết hiệp với người như cành với thân cây nho. Cho nên chính người đã lựa chọn ở lại giữa chúng ta trong bí tích thánh thể. Ngõ hầu chúng ta có thể ở lại trong người. Vì thế, khi nhờ đức tin chúng ta được nuôi dưỡng bằng mình và máu của người, thì tình yêu của người được truyền thông cho chúng ta và cho chúng ta có khả năng để trao ban mạng sống mình cho anh chị em, chứ không khư khư nắm giữ mạng sống cho mình. Từ đó tạo ra niềm vui Kitô giáo, niềm vui của tình yêu. Đức Maria là phụ nữ của bí tích thánh thể, là người nữ của sự tạ ơn, là công trình của ân sủng Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa đã biến mẹ nên tinh tuyền trong tình yêu. Bên cạnh người, Thiên Chúa đã đặt Thánh Giuse mà chúng ta mừng lễ vào ngày 19 tháng 3. Tôi đặc biệt cầu xin với Thánh cả bổn mạng của tôi, ngõ hầu nhờ việc tinh kính, cử hành và sống mầu nhiệm thánh thể, toàn dân Thiên Chúa được ngập tràn tình yêu của Chúa Kitô và lan truyền những hoa trái của niềm vui và an bình cho toàn thể nhân loại. Và như đã nói ở trên, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đến thăm viếng trại cải huấn dành cho các em thiếu nhi phạm pháp. Sau khi chào thăm các đại diện chính quyền, đứng đầu là Tổng trưởng Bộ Tư pháp và các cơ quan an ninh, cũng như các đại diện giáo quyền, với Đức Hồng Y Tổng đại diện giáo phận Roma, Đức Giám mục Phụ tá của Dùng và các vị tuyên húy của trại cải huấn, Đức Thánh Cha đã tiếp xúc với các em thiếu nhi và sau đó dâng thánh lễ. Trong bài giảng ứng khẩu, Ngài đã dừng lại suy niệm về tâm tình của người con thứ trong bài phúc âm. Chàng ta không hài lòng về nếp sống đều đều và buồn tẻ trong nhà. Một ngày nọ, chàng ta bày tỏ ước muốn làm cuộc đời khác, tự do hưởng các thú vui, không còn bị lệ thuộc vào những luật lệ của gia đình. Người cha đã tôn trọng ý định của chàng và để chàng tự hoạch định nếp sống của mình. Lúc đầu người con này cảm thấy thoải mái vì được tự do tuân hoành, nhưng chẳng bao lâu, chàng cảm thấy cuộc đời vô vị, nhàm chán và trống rỗng, và kể cả túi tiền cũng trống rỗng. Thế rồi cuộc đời của chàng bắt đầu xuống dốc, xuống đến mức độ ngang hàng với súc vật. Trong cảnh hoạn nạn, chàng ta mới suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời. Thế nào là tự do? Phải chăng tự do là tha hồ muốn làm gì thì làm? Phải chăng tự do là chỉ sống cho mình, chẳng cần để ý đến người khác? Cuối cùng, chàng ta nghiệm thấy rằng cái tự do đích thực là tự do của người con ở trong nhà. Bởi vì chàng ta cũng được tham gia vào việc quản trị gia sản, góp phần vào việc kiến thiết gia đình. Từ đó, chàng đã đổi hướng, bắt đầu một cái nhìn mới về cuộc đời. Chàng ta xác tín rằng niềm vui đích thực là được hưởng tình thương của người cha, là biết cần cù làm việc, sống theo một nề nếp kỷ luật. Đức Thánh Cha cũng không quên thêm rằng, ngay cả người con cả cũng cần phải trở về, và ý thức được thế nào đời sống chân chính trong mối tương quan yêu thương với cha mình và với em mình. Trước khi ra về, Đức Thánh Cha đã chào các bạn trẻ như sau. Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày lễ của các bạn, bởi vì có nhiều thượng khách đến thăm các bạn, Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Tổng Đại Diện, ông Tổng trưởng Tư Pháp. Thật là một ngày vui. Phụng vụ Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta hãy vui lên. Nhưng thử hỏi, làm sao mà vui nổi khi mình bị đau khổ, khi mình bị mất tự do, khi mình bị bỏ rơi? Trong thánh lễ, chúng ta đã nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đây chính là nguồn mạch của niềm vui. Dù có hết mọi sự trên đời đi nữa, đôi khi ta vẫn chưa được hạnh phúc. Ngược lại, có khi mình đã bị thiếu thốn mọi sự, kể cả tự do và sức khỏe, nhưng lại có thể sống an vui nếu Thiên Chúa ở trong lòng ta. Bí quyết nằm ở chỗ đó, làm sao để cho Thiên Chúa đứng hàng đầu trong cuộc sống chúng ta. Trước khi từ giã các bạn, tôi cam đoan sẽ cầu nguyện cho các bạn, và các bạn luôn hiện diện trước mắt tôi mỗi khi cầu nguyện. Tin Roma, Đức Tổng Giám mục Sapa Tecniak, Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ từ năm 1997, đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm Tổng giám mục Iga Hungary. Việc bổ nhiệm này đã diễn ra 5 tháng sau khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Claudio Humes trong chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ. Tòa Thánh chưa cho biết vị nào sẽ được bổ nhiệm thay thế cho Đức Cha Teniac trong chức vụ quan trọng thứ hai của Bộ Giáo sĩ. Được biết, Tổng giáo phận Iga Hungary là một trong những giáo phận cổ kính tại Hungary. Được thành lập từ thế kỷ thứ 10, Tổng giáo phận hiện có 690.000 người Công giáo trong tổng số 1.200.000 dân, chiếm tỷ lệ 54.8%. Theo niên giám Tòa Thánh năm 2006, Tổng giáo phận hiện có 199 linh mục triều, 35 linh mục dòng, 37 thầy và 49 nữ tu. Tổng giáo phận hiện có 314 giáo xứ. Tin Cuba. Nhật báo Periodico phát hành tại Cuba loan tin, Ngoại trưởng Cuba là ông Pérez Roque đã kết thúc chuyến viếng thăm Ý và Tòa Thánh Vatican hôm thứ Sáu tuần qua. Phó Tổng thống kiêm Ngoại trưởng Italia, ông Massimo D'Alema, đã tiếp ông Pérez Roque, Ngoại trưởng Cuba, để thảo luận vấn đề Cuba muốn phát triển quan hệ ngoại giao với Italia và với Liên hiệp Âu Châu. Ngoại trưởng Cuba cũng đã được ông Fausto Bertinotti, Chủ tịch Quốc hội Ý, và ông Lamberto Dini, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Ý, tiếp kiến. Sau khi gặp chính quyền Ý, Ngoại trưởng Cuba, ông Pérez Roque, đã được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone và Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, tiếp kiến. Hiện nay, Ngoại trưởng Cuba đang ở Âu Châu. Ngoài Italia ra, ông còn đi đến một vài nước Tây Âu nữa. Đây là tin do tờ báo của Nhà nước Cộng sản Cuba công bố, nên không tiết lộ Ngoại trưởng Cuba đã đến gặp Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh với mục đích gì.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ giới thiệu tiếp tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh Thể, Sacramentum Caritatis, Bí tích của Tình Thương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bắt đầu đọc bài thuyết trình của Đức Tổng giám mục Nikola Etirovic giới thiệu tông huấn của Đức Thánh Cha về bí tích thánh thể, bí tích của tình thương, Sacramentum Caritatis, trong một thời sự của Chủ nhật vừa qua, ngày 18 tháng 3. Hôm nay chúng ta tiếp tục đọc bài thuyết trình này. Sau khi quả quyết tông huấn là hoa trái của thời gian dài họp Thượng Hội đồng Giám mục, trong bầu khí cầu nguyện, sống hiệp thông, trao đổi, Đức Tổng Giám mục Itirovic, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, đã nhắc lại vài nét chính của việc chuẩn bị và diễn tiến của khóa họp như sau. Tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục đã bắt đầu một cách ráo riết từ ngày 12 tháng 2 năm 2004, khi được công bố cho công chúng biết rằng Đầy Tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chọn chủ đề cho khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục nói về bí tích thánh thể, nguồn mạch và chớp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Phiên họp lần thứ 10 của Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục với sự giúp đỡ của các chuyên viên đã bắt đầu công việc nghiên cứu về chủ đề trong các khía cạnh giáo lý và mục vụ có tính cách thời sự. Để chuẩn bị tài liệu khởi đầu được gọi là lineamenta, có nghĩa là tài liệu gợi ý tổng quát, nhắm mục đích trình bày vắn tắt chủ đề được chọn cho khóa họp, được khơi dậy một cuộc thảo luận rộng rãi trong toàn thể giáo hội phổ quát. Tài liệu lineamenta được gửi đến các cơ cấu tổ chức trong giáo hội, để các cơ cấu này, chẳng hạn như các hội đồng giám mục cấp quốc gia hoặc theo vùng, các liên hiệp, các bề trên tổng quyền, các dòng tu, v.v. phổ biến và đem ra thảo luận trong các cộng đoàn thuộc quyền trách nhiệm, rồi sau đó thu nhận những góp ý gửi về cho văn phòng tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Đi kèm với bản văn lineamenta là bản các câu hỏi, để giúp cho cuộc thảo luận về các vấn đề được nêu ra trong bản văn lineamenta về mầu nhiệm thánh thể, về việc cử hành bí tích thánh thể và về những hậu quả của bí tích thánh thể trong đời sống cá nhân, trong sinh hoạt giáo hội và xã hội. Đến cuối năm 2004, 95% những nơi được tham khảo đã gửi về văn phòng trung ương những nhận xét và đề nghị. Sau khi đã nghiên cứu nghiêm chỉnh những góp ý phản hồi này, văn phòng trung ương đã xếp lại các góp ý và đề nghị theo 4 loại chính. Đó là 4 chương chính của tài liệu làm việc Instrumentum Laboris như sau. Thứ nhất, bí tích thánh thể và thế giới hiện nay. Thứ hai, đức tin của giáo hội vào mầu nhiệm thánh thể. Thứ ba, bí tích thánh thể trong đời sống của giáo hội. Và thứ tư, bí tích thánh thể trong sứ mạng của giáo hội. Đầu năm 2005, tài liệu làm việc Instrumentum Laboris được công bố và phổ biến rộng rãi khắp nơi. Tài liệu làm việc này rất hữu ích, nhất là cho những nghị phụ tham dự khóa họp, bởi vì diễn tiến các phát biểu trong khóa họp đều tuần tự theo thứ tự 4 đề tài hay 4 chương của tài liệu làm việc. Đức Tổng giám mục Nikolai Petrovich đã nói về giá trị của tài liệu làm việc này như sau. Tài liệu làm việc Instrumentum Laboris phản ánh những thực hành bí tích thánh thể trong các giáo hội địa phương. Đa phần những thông tin gửi về văn phòng trung ương đều rất tích cực và gây an ủi, mặc dù không thiếu những lưu ý về các thiếu sót cần được bổ túc và về các lạm dụng cần vượt qua trong khi cử hành bí tích thánh thể với tinh thần khiêm tốn chấp nhận hồng ân cao cả của Thiên Chúa tình yêu và với thái độ tôn thờ sâu xa được thể hiện trong đời sống thánh thể của mỗi cá nhân tín hữu cũng như các cộng đoàn. Ngày mai chúng ta sẽ nghe Đức Tổng giám mục Nikolai Petrovich kể lại công việc diễn ra trong chính khóa họp, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày. Tự đào luyện để trở thành những nhà giáo dục của con cái. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Không ai có thể cho điều mình không có. Nguyên tắc này cần được áp dụng trước tiên trong lĩnh vực giáo dục. Thầy giáo không thể truyền đạt kiến thức cho học trò nếu chính mình không có kiến thức. Cha mẹ không thể dạy dỗ con cái nên người nếu họ chưa là những con người trưởng thành. Họ không thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ không sống trước đã. Do đó, việc thực thi quyền bính và giáo dục trong gia đình đòi hỏi nơi cha mẹ một cuộc phấn đấu liên lỉ. Không ai là người hoàn hảo. Không có cha mẹ nào mà không có khuyết điểm. Giáo dục con cái như vậy cũng là một cố gắng liên lỉ để tự giáo dục. Giáo dục con cái, thực thi quyền bính trong gia đình, là một cố gắng hoàn thiện không ngừng. Để có thể thực thi quyền bính trên con cái, thì trước hết, cha mẹ phải thể hiện quyền bính ấy đối với chính bản thân, nghĩa là họ phải làm chủ được bản thân trước đã. Muốn có tự chủ, cha mẹ phải chiến đấu không ngừng. Công tác giáo dục như vậy cũng là một cố gắng trau dồi những đức tính nhân bản. Lịch sự, kiên nhẫn, bình tĩnh, đại lượng. Đó là những đức tính nhân bản cơ bản nhất mà bất cứ bậc phụ huynh nào có ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình cũng đều phải trau dồi cho chính bản thân. Thiếu những đức tính nền tảng ấy thì quyền bính dễ biến thành độc tài. Cha mẹ muốn uốn nắn con cái theo một khuôn phép mà chính họ không muốn khép mình vào. Tự chủ, kỷ luật là quy luật tối thiểu mà cha mẹ cần phải tuân giữ nếu họ muốn thực sự dạy dỗ con cái cho nên người. Nhưng tự chủ không thôi vẫn chưa đủ. Cuộc sống không chỉ là một trường tập luyện ý chí. Ngoài ý chí, con người cần có niềm tin tôn giáo. Do đó, ngoài những đức tính nhân bản, cha mẹ còn cần có những nhân đức siêu nhiên. Ngoài những phương tiện tự nhiên, cha mẹ còn cần đến những phương thế siêu nhiên. Nói như thế không có nghĩa là xem thường hay phủ nhận công lao và sự thành công của các bậc phụ huynh không có niềm tin tôn giáo. Thực tế cho chúng ta thấy có khi con cái của những gia đình không có tôn giáo lại thành tài và nên người hơn con cái của những gia đình có tôn giáo. Điều đó là dẫn chúng ta đến một thực tế khác, cũng không thể chối cãi được là có biết bao nhiêu người không có tôn giáo nhưng lại có một cuộc sống đạo đức cao gấp bội phần những người có tôn giáo, mà cụ thể là người Công giáo. Người có tôn giáo không đương nhiên tốt hơn, sống ra người hơn những người không có tôn giáo. Sở dĩ xảy ra tình trạng ấy là bởi vì người có niềm tin tôn giáo không sống đúng theo giáo lý và những đòi hỏi của niềm tin tôn giáo mà thôi. Vấn đề không phải là so sánh những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo, mà là để tái khẳng định chân lý vốn được cái lẽ thường luôn nhìn nhận là tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Tôn giáo nào cũng nhằm giúp cho con người sống ra người hơn. Tôn giáo luôn đi đôi với đạo đức, hay đúng hơn, đạo đức là thể hiện thiết yếu của tôn giáo. Hiểu như thế thì tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục. Riêng các tín hữu Kitô càng thấy rõ hơn chỗ đứng của tôn giáo trong việc giáo dục toàn diện. Tôn giáo mang lại những lý lẽ để yêu thương, để sống, để hy vọng. Nói cách khác, tôn giáo giúp cho con người được nên người hơn. Do đó, cùng với việc giáo dục nhân bản, giáo dục tôn giáo trong gia đình phải được cha mẹ xem là nòng cốt và nền tảng của giáo dục. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, không chỉ về các đức tính nhân bản, mà còn về niềm tin tôn giáo nữa. Gia đình chính là môi trường đầu tiên để cho đức tin được nảy nở và trưởng thành. Không nơi nào thuận tiện để cho con cái học được các bài học vỡ lòng về giáo lý và cuộc sống đức tin cho bằng gia đình. Dấu thánh giá, lời cầu nguyện trước các bữa ăn, kinh sáng tối trong gia đình. Đó là những bài học giáo lý sơ đẳng nhất không thể thiếu sót được trong việc giáo dục đức tin. Ngoài ra, hơn ai hết, cũng chỉ có cha mẹ mới có thể có được ngôn ngữ thích hợp để trình bày các mầu nhiệm đức tin cho con cái. Điều ấy dĩ nhiên đòi hỏi chính cha mẹ phải học hỏi giáo lý trước đã. Nhưng giáo dục đức tin không chỉ có nghĩa là truyền thụ một số kiến thức liên quan đến nội dung đức tin hay một số kinh kệ. Giáo dục đức tin thiết yếu là chia sẻ cuộc sống đức tin. Bài học được trình bày với nhiều xác tín và hữu hiệu nhất chính là cuộc sống đức tin của cha mẹ. Nếu cha mẹ không cố gắng thể hiện đức tin bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo, làm sao họ có thể truyền đạt đức tin cho con cái? Khi thực thi các nhân đức Kitô giáo, cha mẹ thánh hóa chính bản thân họ, và như vậy thể hiện được quyền bính của họ đối với con cái. Một cuộc sống được thánh hóa, một cuộc sống đạo đức, luôn có ảnh hưởng tích cực trên con cái. Chính qua cuộc sống của cha mẹ mà con cái cảm nhận được sức mạnh của niềm tin tôn giáo trong cuộc sống con người. Quyền bính của cha mẹ luôn được củng cố bởi cuộc sống đạo đức của cha mẹ. Cha mẹ cần phải hiểu rằng họ có quyền trên con cái không chỉ vì họ đã sinh ra chúng, mà bởi vì họ được tham dự vào quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa. Họ được mời gọi để cộng tác với Thánh Thần để giúp cho con cái được trở thành những người tín hữu Kitô đích thực. Cha mẹ có bổn phận phải dạy dỗ cho con cái nên người tín hữu Kitô đích thực. Họ chu toàn bổn phận giáo dục ấy bằng việc thực thi các nhân đức Kitô giáo. Cuộc sống của họ càng thấm nhuần và thể hiện đức tin, quyền bính của họ càng được con cái chấp nhận, và việc giáo dục càng thành công. Hơn nữa, ngoài các phương thế tự nhiên như kiến thức, phương pháp sư phạm, những lời dạy dỗ và ngay cả gương sáng, cha mẹ phải xem đời sống đức tin như một phương thế siêu nhiên không thể thiếu sót được trong việc giáo dục. Cần có những cố gắng của ý chí đã đành, nhưng con người không thể làm được gì nếu không có ơn Chúa. Gương của Thánh nữ Monica, mẹ của Thánh Augustino, là mẫu mực trong phương thế này. Những lời dạy dỗ, gương sáng và ngay cả những giọt nước mắt vang lên của Thánh nữ, xem ra đã không đánh động được người con hoang đàn của mình. Chính những lời cầu nguyện của Thánh nữ mới thực sự hoán cải được người con mình. Có những lúc cha mẹ hầu như rơi vào bế tắc và thất vọng. Họ đành bó tay bỏ cuộc trước sự hư hỏng của con cái. Đây chính là lúc họ càng tin tưởng chạy đến với các phương thế siêu nhiên. Họ nên nhớ rằng, nhà giáo dục đích thực và duy nhất của tâm hồn con người là Thiên Chúa. Chính Ngài là đấng hoán cải con người. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ôi trong các người sành ngồi, thấy đêm ta chỉ ngày trước đi.
Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan.
Ai trong các ngươi sanh tội, hãy ném đá chỉ ngày trước đi, hãy ném đá chỉ ngày trước đi.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 8, câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại đền thờ, toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-siêu dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ, ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi. Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và hỏi, này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao? Người đàn bà đáp, thưa ông, không có ai cả. Chúa Giêsu nói, ta cũng vậy, ta không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Chủ nhật thứ năm mùa chay, tất cả mọi thành phần giáo hội đã đi gần hết con đường mùa chay, đó là con đường canh tân đời sống để trở về với Chúa và từ bỏ tội lỗi. Một lần nữa, chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm và ban cho chúng ta được ơn canh tân đời sống. Cách đây khá lâu, tình cờ, tôi đã đọc được mẫu tin từ hãng tin quốc tế phổ biến một sự việc mới xảy ra bên Trung Quốc. Bản tin quốc tế này nói rằng, chính phủ mới ra lệnh tử hình cho một người cha vì đã can tội giết chết đứa con gái mình mới 3 tuổi. Lý do là vì ông ta muốn có con trai. Theo luật của nhà nước Trung Quốc được thiết lập từ năm 1978, thì mỗi gia đình chỉ được phép có một con mà thôi. Nhưng người cha này là một công chức của nhà nước, làm việc trong ngành lâm sản. Ông giết đứa con gái của mình để hy vọng sau đó sẽ có được một đứa con trai. Việc làm sát nhân này đã bị tòa án kết án tử hình, và đúng một năm sau thì bản án được thi hành. Đọc qua bản tin trên, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Và đây là một thảm trạng gia đình có thể xảy ra bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Thử hỏi, ai là người có trách nhiệm trong thảm trạng này? Dĩ nhiên, người cha đã vô tâm giết chết đứa con gái mới 3 tuổi. Nhưng thử hỏi, còn ai khác có trách nhiệm khiến cho người cha đã nhẫn tâm hành động như vậy hay không? Phải chăng những luật lệ bất công của nhà cầm quyền, những người có trách nhiệm điều hành xã hội, họ không có phần trách nhiệm gì trong phần lỗi hay sao? Kẻ có trách nhiệm cao trong xã hội cho phép phá thai, giết người, phải chăng họ không đáng tội chết hơn người cha đã giết chết con gái của mình mới 3 tuổi hay sao? Tại sao họ lên án những kẻ khác mà quên lên án chính mình? Những kẻ làm ra luật lệ bất công lại đi kết án một người tầm thường không quyền hành, nạn nhân của luật bất công mà họ đã đặt ra. Phải chăng đây là một thái độ sống giả hình? Thái độ sống giả hình của thời đại hôm nay không khác gì với thái độ giả hình của những người biệt phái Pha-ri-siêu vào thời Chúa Giê-xu. Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ năm mùa chay kể lại cho chúng ta về việc những người biệt phái có quyền thế trong dân Do Thái. Họ là những kẻ nắm giữ luật lệ hay đặt thêm những luật lệ cho dân Do Thái, đã gắt gao lên án người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình, và cũng muốn Chúa Giêsu lên án theo. Điểm trớ trêu là chính những người biệt phái này cũng là những kẻ tội lỗi, nhưng họ không kết án chính mình trước mà lại đi kết án kẻ khác. Thái độ của Chúa Giêsu mở ra một viễn tượng mới, đó là sự tha thứ. Thiên Chúa tha thứ cho con người tội lỗi, đồng thời Ngài cũng muốn con người tội lỗi đừng lạm dụng lòng nhân từ của Ngài nữa, nhưng hãy dốc quyết từ bỏ tội lỗi để canh tân đời sống. Ta không muốn kết án con. Đó là lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Nhưng từ nay đừng phạm tội nữa. Mỗi người Kitô chúng ta, mỗi người môn đệ của Chúa, hãy cố gắng ý thức về thân phận tội lỗi của mình, luôn dốc quyết canh tân đời sống và noi gương Chúa mà tha thứ, giúp đỡ anh chị em như chính Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy xét lại thái độ sống của mình đối với anh chị em xung quanh. Đừng kết án anh chị em, nhưng hãy tha thứ, hãy nâng đỡ anh chị em, giúp anh chị em trở về với Chúa. Hơn nữa, mỗi người Kitô chúng ta còn được mời gọi để cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Các vị thánh trong mọi thời đại đã thực hiện điều này, là các ngài đã cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho anh chị em xung quanh mình được ơn ăn năn trở lại, đừng làm phiền lòng Chúa nữa, đừng phạm tội nữa. Cầu nguyện với những hy sinh, cầu nguyện bằng những việc làm cụ thể như đánh tội, hãm mình. Đó là việc làm mà mỗi người chúng ta cần thực thi trong cuộc sống hàng ngày. Và bài đọc thứ hai của Chủ nhật thứ năm mùa chay được trích từ thơ Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Thánh Phaolô cũng để lại cho chúng ta một bí quyết có thể nói được là bổ túc cho những gì chúng ta vừa mới nói trên. Đó là sống kết hợp với Chúa Giêsu Kitô. Và kể từ nay, Ngài không nhìn về quá khứ tội lỗi của Ngài, cũng như của những kẻ khác, mà nhìn đến tương lai. Ngài đã nói cho các tín hữu Philippe như sau. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được về những ý thức tội lỗi của tôi trong quá khứ. Nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau, quên đi quá khứ tội lỗi của mình, mà hướng về phía trước, hướng về tương lai. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi của Thiên Chúa đã ban cho từ trời cao trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là mẫu gương cho tất cả mọi người chúng ta. Quên đi quá khứ tội lỗi của mình, quên đi quá khứ tội lỗi của anh chị em xung quanh, để rồi cố gắng tiến lên mãi, đạt đến lý tưởng mà Chúa đề ra cho mỗi người chúng ta, và sống kết hợp với Chúa. Vì Chúa, tôi đành chịu thiệt và coi mọi sự như phân bón để được lời Chúa Giêsu Kitô và được ở trong Ngài. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta được luôn luôn sống kết hợp với Chúa và từ nay không nhìn về quá khứ của mình nữa, nhưng nhìn đến tương lai để có những dốc quyết mới, canh tân đời sống, từ bỏ những tội lỗi, để giữ vững niềm tin của chúng ta, niềm tin mà chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính. Xin Chúa thương tha thứ tội lỗi chúng ta. Amen.
Ai trong các ngươi sanh tội, hãy đem ra chi ngày trước đi, hãy đem ra chi ngày trước đi. Chúng con nên chúng con mừng rỡ hân hoan. Ai trong các ngươi sanh tội, hãy ném đá chi ngày trước đi, hãy ném đá chi ngày trước đi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứ Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Một tổ chức nhân đạo quốc tế khám bệnh cho trên 1.200 người nghèo tại Huế. Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp về một tổ chức nhân đạo quốc tế đã liên kết được các bệnh nhân và những người lao động nghèo Việt Nam, nhằm mục đích để phục vụ họ và thực thi việc bác ái đích thực, để góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Sáng kiến này, trước hết do Linh Mục An Tôn Trần Mạnh Tiến, là người Canada gốc Việt Nam, đang trông coi một hòa đạo tại Canada từ năm 1980 cho đến nay. Cha cho biết là do lòng nhân hậu Chúa đã thúc đẩy cha phải làm một điều gì để giúp cho quê hương, đặc biệt là những anh chị em lao động nghèo Việt Nam. Và năm 1995, một phái đoàn Canada do cha dẫn đầu sang tham quan Việt Nam tại Huế. Phái đoàn đã thăm hai địa điểm là phòng khám từ thiện Kim Long của các nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế và cơ sở dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Bảy Dâu Huế. Theo lời mời của các nữ tu Con Đức Mẹ Đi Viếng và được sự đồng ý của chính quyền địa phương, phái đoàn đã đến Kim Đôi vào năm 1996. Đến nay, đã có 13 chuyến phái đoàn về Việt Nam để khám chữa bệnh cho những bệnh nhân lao động nghèo từ Hà Nội đến Cần Thơ. Và đầu tháng 3 này, phái đoàn đã trở lại Việt Nam và đến Kim Đôi để phục vụ cho anh chị em nghèo. Linh Mục Phaolô Ngô Thanh Sơn, quản xứ Kim Đôi, đã cho biết, nông dân ở vùng này chỉ sống nhờ vào hai vụ lúa đông xuân từ tháng 12 đến tháng 4 và vụ hè thu từ tháng 5 đến tháng 8. Lương thực họ chỉ đủ ăn 6 tháng và 6 tháng còn lại phải thiếu ăn. Tiếp sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi sinh hoạt tiếp của phái đoàn. Bác sĩ nhãn khoa David Neymar đã khám chữa mắt cho 208 người. Ngoài việc phát thuốc, mỗi người còn được đo mắt bằng máy đo điện tử và được tặng mỗi người một chiếc kính thuốc đeo mắt trị giá từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng Việt Nam. Vị bác sĩ nhãn khoa này năm nay 53 tuổi, là thành viên của tu hội Opus Dei, nghĩa là tu hội công việc của Thiên Chúa. Là người đã sướng kinh nguyện từ khi phái đoàn lên máy bay cho đến khi về đến Kim Đôi. Bác sĩ tay luôn lần chuỗi mỗi khi vắng bệnh nhân. Thỉnh thoảng, mọi người thấy bác sĩ vào nhà thờ quỳ trước thánh thể để cầu nguyện cho các bệnh nhân. Ông Trương Hữu Tám có nhiều bệnh như đau mắt, loét dạ dày, sỏi thận, đã được phái đoàn lập dự án vì ông có nguyện vọng mổ thận. Ông Tám, năm nay 53 tuổi, cho biết, trước đây, ông là chủ một hồ nuôi tôm tại Phá Tam Giang, do nguồn nước và vệ sinh môi trường bị ô nhiễm, dẫn đến việc tôm bị chết hàng loạt. Từ đó, gia đình ông bị phá sản, nợ nần chồng chất, rồi ông bị suy nhược cơ thể dẫn đến bệnh tật. Một số người dân và giáo dân ở các vùng lân cận, hoặc những người từ địa phương khác đến Huế để chữa bệnh. Nhân cơ hội này, họ cũng đến xin phái đoàn giúp đỡ. Ông Ignacio Nguyễn Im là người dân xã Ea Ba, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Ông Im có người cháu gọi ông bằng cậu ruột là Nguyễn Trung Kiên, 3 tháng tuổi, đang chờ mổ tim tại Bệnh viện Trung ương Huế. Biết hoàn cảnh gia đình của cháu Kiên, cha mẹ là những người nông dân đang khó khăn về kinh tế. Các nữ tu đã lập hồ sơ để đoàn hỗ trợ cháu Kiên được mổ với chi phí 25 triệu đồng tiền Việt, tương đương với khoảng 1.500 Mỹ Kim. Ông nói, tôi hết lòng tạ ơn Chúa, và ông đã tình nguyện ở lại 2 ngày để giúp đoàn làm trật tự. Nữ tu Anna Lê Thị Huệ, trưởng tu hội Con Đức Mẹ Đi Viếng Kim Đôi, cho biết, hiện có 18 em từ 1 tháng tuổi đến 12 tuổi mắc các bệnh về tim mạch như nhỏ tim bẩm sinh, một số đã chuyển qua gan đang chờ đợi để mổ. Chị Huệ còn cho biết thêm, gần 1.000 phần quà đã được trao tặng cho các bệnh nhân. Mỗi phần quà trị giá chừng 50.000 đồng, gồm một bộ quần áo người lớn hoặc trẻ em, một khăn tắm, một hộp xà phòng thơm, một chai dầu gội đầu và một chai dầu gió hiệu Trường Sơn. Một số người đã được khám và chữa răng, hầu hết là những người già và trẻ em. Họ được khám và nhổ răng trên những chiếc ghế lưu động, vừa có thể làm giường hoặc xếp lại khi phải di chuyển. Họ cũng được các nha sĩ tặng bàn chải và kem đánh răng để làm kỷ niệm. một vài em hiếu kỳ chạy đến xem những chiếc máy nhỏ và gọn mà các nha sĩ dùng để hủy những dụng cụ về y tế. Nữ bác sĩ Anna, trước khi rời Kim Đôi, đã có nhiều ấn tượng đẹp sau hai ngày bác sĩ đã phục vụ tại đây. Bác sĩ đã cho biết, bác sĩ rất hài lòng về chuyến đi của mình. Nữ bác sĩ Anna, gốc người Uganda, Phi Châu, nói rằng, quá tuyệt vời, bệnh nhân rất trật tự và không chen lấn. Các nữ tu phục vụ không có giờ để giải lao. Các món ăn do chính tay các nữ tu đầu bếp rất ngon. Chị mong lần tiếp theo vẫn được đến Việt Nam. Trong phái đoàn Canada, ngoài cha trưởng đoàn An Tôn Trần Mạnh Tiến, còn có bốn người gốc Việt. Trong đó có anh Nguyễn Trung, 38 tuổi, không công giáo, đi theo đoàn về Việt Nam để phiên dịch. Anh cho biết, gia đình anh và bà con thân ruột trước đây ở ngã tư Hàng Xanh, Sài Gòn. Bây giờ tất cả đều được định cư tại Canada. Nhưng năm nào anh Trung cũng tình nguyện theo đoàn để về thăm quê hương. Linh mục trưởng đoàn còn cho biết thêm, do nhu cầu của người dân địa phương và số bệnh nhân mỗi ngày mỗi nhiều, nên từ năm 2007 này, đoàn sẽ tăng cường thêm hai chuyến thay vì một lần như trước đây. Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Kim Lan, đặc trách phòng thuốc của dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế, cho biết, tại Việt Nam, phái đoàn đã chi 25 triệu đồng tiền Việt Nam để mua thuốc và đặt mua hơn 200 chiếc kính thuốc của bà Phạm Thị Hoa, chủ tiệm kính thuốc Quốc Quy. Ngoài ra một số thuốc tốt để trị bệnh ở Canada cũng được đoàn mang về để giúp các bệnh nhân. Được biết, địa sở Kim Đôi chỉ có 400 người công giáo, cùng chung sống với 25.000 dân cư, được quy tụ trong 14 làng. Có 6 nhà thờ là Kim Đôi, Thuận Hòa, Vật Quật Thượng, Tiền Thành, Tây Thành và Phú Ngạn. Mỗi giáo xứ có từ 2 đến 30 gia đình công giáo. Một chứng nhân đời thường hôm nay xin tạm ngưng ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Bạn thân mến, người ta kể lại rằng, khi thư viện lớn nhất tại thành phố Alexandria bên Ai Cập bị đốt cháy, chỉ có một quyển sách còn nguyên vẹn. Nhìn bên ngoài thì đây chỉ là một quyển sách tầm thường như bao nhiêu quyển sách khác. Nhưng có lẽ đây là quyển sách quý giá nhất thế giới, vì bìa lưng của nó có chứa đựng bí mật của một viên đá quý. Viên đá này chạm đến đâu, thì tất cả đều biến thành vàng. Hàng chữ viết trên bìa lưng của quyển sách cho biết, viên đá quý này nằm lẫn lộn trong muôn ngàn viên đá khác tại bờ Bắc Hải. Về hình thù, nó giống như tất cả mọi viên đá khác. Chỉ khác có điều là, trong khi các viên đá khác sờ vào thấy lạnh, còn viên đá quý này lại nóng. Một người nông dân nghèo đã tình cờ mua được quyển sách và khám phá được bí mật ấy. ông ta mới bán tất cả tài sản và lên đường đi tìm cho bằng được viên đá quý ấy. Ông cắm liều bên bờ Bắc Hải, và ngày ngày đến nhặt từng viên đá lên xem. Cầm lên viên đá nào lạnh, ông ném xuống biển. Nguyên một năm ròng rã, mỗi ngày ông lặp lại cùng một động tác. Nhặt lên một viên đá rồi ném xuống biển. Nhưng ông vẫn chưa sờ được viên đá nóng. Viên đá nào cũng lạnh. Ông lại tiếp tục làm công việc ấy trong một năm nữa, nhưng vẫn chưa tìm được viên đá quý. Thế rồi một buổi chiều nọ, bàn tay của ông bỗng rực nóng lên khi chạm đến một viên đá. Nhưng thói quen nhặt đá để ném vào biển đã trở thành một thứ bản năng thứ hai không kháng cự nổi. Người nông dân cũng ném luôn viên đá ấy xuống biển. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên đây hẳn phải gợi lên cho chúng ta dụ ngôn của Chúa Giêsu về viên ngọc quý hoặc kho tàng chôn giấu trong ruộng mà một người lấy buôn đã tìm được và bán hết tài sản để mua cho bằng được. Qua những hình ảnh trên đây, Chúa Giêsu hẳn muốn dạy chúng ta rằng cần phải đầu tư tất cả cho nước trời. Đầu tư tất cả nghĩa là sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, đặt Ngài vào trọng tâm của cuộc sống, chọn Ngài làm gia nghiệp. Một cuộc đầu tư như thế không là một cuộc sống dễ dãi. Nó đòi hỏi con người phải chiến đấu không ngừng. Chúng ta hiểu thêm những đòi hỏi của Chúa Giêsu qua những bài dụ ngôn về sự tỉnh thức. Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi con người tỉnh thức. Tỉnh thức để nhận ra Ngài đang đến trong từng phút giây và biến cố của cuộc sống. Tỉnh thức để đáp trả lại tiếng gọi của Ngài một cách tích cực bằng một cuộc sống hoàn toàn dâng hiến cho việc xây dựng nước trời. Người nông dân trong câu chuyện trên đây có thể là hình ảnh của cuộc sống đạo chúng ta. Nhờ phép rửa, chúng ta như nắm được viên đá quý trong tay. Nhưng vì thiếu sự tỉnh thức, chúng ta có thể ném viên đá ấy đi lúc nào không hay biết. Một cuộc sống đạo thiếu tỉnh thức cũng giống như động tác nhặt quăng của người nông dân. Động tác ấy chính là hình ảnh của cuộc sống đạo vụ hình thức của chúng ta. Đôi tay và cõi lòng của chúng ta lúc nào cũng trống rỗng, vì không được bám chặt vào cốt lõi của đạo là chính Chúa và giới răn tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết trân trọng ơn đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn tỉnh thức để sống và phát huy đức tin ấy bằng đôi mắt luôn rộng mở, để nhận ra Chúa đang đến trong từng biến cố và gặp gỡ của chúng con.
Ôi Chúa yêu ơi, Chúa yêu con nhiều, sao con đừng thờ quên tình yêu Chúa. Con hãy trở về để trong tình yêu vòng tay yêu thương Ngài luôn chờ che. Hãy đến với nhau, cho nhau tình yêu, giúp nhau trong đời. vui buồn con nhau, ân cần vì nhau là con Thiên Chúa. Xin đừng hờn oán, xa lánh hận thù, lòng luôn bao dung. Chúa chờ đợi ta trong tình yêu Ngài, đời hết vui.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.